Vì sao mình ế? Vì đẹp, đã ế mà còn hoang tưởng. Ông bà xưa dạy, sống ở đời, không thể lúc nào cũng nhìn lên trên, như vậy sẽ rất mỏi mệt lẫn mỏi cổ. Sống ở đời còn phải biết nhìn xuống dưới, những nơi thấp hơn mình, để thương yêu, đồng cảm, để thấy nỗi bất hạnh của đời mình không là gì so với những bất hạnh lớn hơn ngoài kia. Vì vậy, để cảm thấy thất tình cũng không sao, người ta cần nhìn vào một tham chiếu đáng buồn hơn, là những người mà suốt hai mươi mấy năm trời muốn có một lần có bồ để chia tay giống người ta cho vui mà cũng không được. Nhóm đó là những người ế, rất đông trong giai đoạn hiện tại. Đừng lo không nhìn thấy. Vì sao người ta ế? Có rất nhiều lý do lẫn hoàn cảnh, nhưng nếu phân loại có thể gom trong một số nhóm điển hình như sau. 1. Ế đẹp. Nghe thì rất phi lý và lạ lùng, nhưng thực tế, những người có nhan sắc nổi trội hơn người thì thường có nguy cơ lận đận cao trong tình cảm. Vì vậy mới có câu hồng nhan bạc phận, vì mấy người xấu sống ra sao đâu ai quan tâm. Đẹp mà than chưa có người yêu, thế nào cũng được nghe cái câu đẹp như em mà nói chưa có bồ, ai mà tin. Lỡ có người nào đứng từ xa nhìn rồi thích mình, muốn vô làm quen cũng ngại. Đẹp như vậy chắc chảnh lắm, sao mình có cửa. Lỡ mình thích người nào, muốn vào nói chuyện cũng bị nghĩ. Đẹp như vậy, làm gì mà thích mình? Chắc cũng vào chọc ghẹo gì thôi. Hay thậm chí là khi có người thực sự muốn yêu mình, muốn bên cạnh mình, thì người ta vẫn lận cợn trong lòng thứ suy nghĩ, đẹp như vậy mà yêu thì phải giữ cực lắm. Vì vậy, đẹp thì đẹp, mà ế thì cứ ế. Cứ nhìn hết người này, người nọ có bồ, rồi nằm mà than khóc, rằng má ơi, vì sao sinh con ra đẹp chi, để con khổ như vậy. À, số này rất ít trong cuộc đời nhé, nếu không muốn gọi là rất hiếm. Nên có ai mà lỡ ế rồi, thì đi kiếm các nguyên nhân khác để soi căn mình. Đừng nghĩ rằng, hễ cứ ế là mình đẹp, đã ế mà còn hoang tưởng, không cứu nổi đâu. 2. Ế ngu. Khác với loại ế trên, có nguyên nhân chủ yếu là do nhan sắc, thì ế kiểu này phụ thuộc vào trình độ nhận thức của trí tuệ. Điển hình là những người suốt ngày chỉ biết nhắm mắt với đời, không có khát khao học hỏi, không biết làm giàu kiến thức của bản thân hơn, không biết mở mang tầm nhìn và thường có một cuộc sống nhàm chán đến không tưởng. Dùng từ ngu thì hơi nặng lời, nhưng có lẽ cần vậy mới đủ thức tỉnh họ. Hãy để ý rằng hai người trước khi yêu nhau luôn cần có khoảng thời gian hẹn hò tìm hiểu, mà cách chúng ta tìm hiểu đơn giản nhất là thông qua phương tiện ngôn ngữ. Những người kém ở khoảng này, cơ hội có bồ sẽ giảm xuống đáng kể. Ví dụ như thế này, hai người hẹn nhau ra lúc nào cũng phải tìm một câu chuyện để nói, một trong hai người sẽ phải mở đề tài. Cuộc hội thoại có thể đầy hấp dẫn, vui nhộn và đáng yêu như sau. Em ăn gì chưa? Em ăn rồi, con ăn. Anh ăn rồi, ừ. Hết chuyện. Thấy cuộc nói chuyện này sinh động không? Nếu không khéo và không ngu, người ta sẽ biết cách để mở câu chuyện theo hướng. Em ăn rồi, nhà em tối nay ăn uống cũng đạm bạc thôi. Chỉ có bào ngư với thải sâm. Anh ăn gì chưa? Có muốn ăn em không? À không, em nhầm. Có cần em dẫn đi ăn gì không? Thật xin lỗi vì em lỡ lời. Đó cũng nói chuyện khác hẳn. Đừng lầm tưởng sự việc biết nói chuyện và nói chuyện khéo đến mức không thật lòng. Hãy nhớ rằng, dù câu chuyện ra sao thì cũng phải đặt sự chân thành và từ tốn lên hàng đầu. Vậy nếu lỡ bản thân mình rơi vào nhóm không biết nói chuyện thì sao? Thì hãy đọc đi, hãy tập từ từ. Đâu có ai mới đẻ ra đời là biết đi cua gái, cua trai đâu. Còn nếu không thì dọn ra biển ở, tắm biển hàng ngày, để nói chuyện mặn mà duyên dáng hơn nhé. Nên nhớ, muốn có người yêu thì đừng suốt ngày sống trong vỏ ốc tù mù của bản thân. Phải làm giàu kiến thức của bản thân lên và hết ngu mới được. 3. ế sầu. Nhắc đến kiểu này thì tự dưng thấy sầu, sầu như đời của người được nhắc đến. Mình hãy tưởng tượng như vậy, có một bà chị tên Nguyễn Thị Cuộc Đời, có tấm lòng tốt, hay ban tặng người yêu cho những người nào chị ấy có thiện cảm. Một ngày nọ, chị Cuộc Đời thấy nhỏ này xa xa chưa có bồ cũng tội, bèn xà xuống nói, ê ê, cho thằng bồ xài chơi nè. Thay vì mình đưa gương mặt tươi cười ra đón, thì mình chìa bản mặt, nhìn nó sầu, nó thảm, nó buồn, nó tủi, nó cao có, nó nhăn nhó, nó khó đăm đăm. Chị Cuộc Đời sợ, chị nói, thôi, để chị để dành xài, không cho mày nữa. Xong chị đi mất. Muốn cuộc đời của mình hạnh phúc hơn, trước hết hãy tập mỉm cười. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng nhăn răng cười, cái đó người ta kêu là điên. Cười phải đúng lúc, đúng nơi, với một tinh thần lạc quan và tích cực. Đừng mãi suy nghĩ về chuyện mình đang ế, mình đang cô đơn, mình đau khổ so với những đứa bạn có bồ bịch bên cạnh, rồi mang cái tâm lý bi kịch đó thể hiện khắp nơi. Nhìn mình như vậy, thử hỏi, ai mà có nhu cầu tìm hiểu, chứ đừng nói đến nhu cầu yêu. Đừng sâu nữa, vui lên đi, rồi sẽ mau có bồ. 4. Ế than. Lời này tồn tại trên mạng nhiều lắm, điển hình là bật cái Facebook của người đó lên, thì thôi, thấy là cuộc sống của người này hình như không có gì khác ngoài chuyện than thở, vì sao nó lại ế như vậy. Sáng thì than, ước gì có ai đó để nhớ nhung vào mỗi buổi sáng, kèm theo tấm hình nửa kính nửa hở trên giường. Trưa thì đăng tấm hình đồ ăn, kèm theo một dòng, phải chi có người ăn cùng thì vui biết mấy, mặc kệ cái sự thật là xung quanh đang có một đám đồng nghiệp. Tối lại, hình nằm trên giường, dù là hình chuẩn bị đi ngủ, nhưng mặt vẫn trang điểm sương sương, rồi kèm theo câu, nếu có ai đó để ôm thì ngủ ngon biết mấy. Hãy bớt lại chút đi nào. Từ góc độ của người ngoài nhìn vào, nếu một người còn trẻ mà không có mục tiêu sống, không có đam mê gì khác ngoài chuyện suốt ngày than thở, phải có người yêu cho bằng được, thì rõ ràng yêu người này là một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Nó sẽ đeo bám mình chai chẳng, thậm chí lỡ thấy phiền quá đòi chia tay, thì có khi nào nó liều làm điều săn bẫy luôn không? Rồi, tới tuổi nào rồi? 25, 26, 30, mà suốt ngày than không có bồ ròng rã từ năm này qua tháng khác. Chắc chắn là nó có vấn đề gì đó về tâm sinh lý các kiểu, nên không thể yêu được ai cho đàng hoàng. Vậy mình có nên nhào vô không? Hậu quả của việc than thở quá đà trên mạng là như vậy đó. Nó sẽ khiến cho những người đang quan tâm mình cảm thấy mệt mỏi, muốn lìa xa, còn những người đang chuẩn bị quan tâm đến mình thì cũng sẽ phải suy nghĩ lại. 5. Ế kén. Kiểu này cũng đáng sợ lắm, thường có khuynh hướng đi tìm một người hoàn hảo để mà yêu, nhưng lại quên mất một chuyện là đời này làm gì có ai hoàn hảo. Đẹp thì sẽ lo chăm sóc nhan sắc nên không có thời gian đầu tư cho sự nghiệp hay mở rộng tầm nhìn, nên khó giỏi với giàu. Giỏi thì phải lo làm, không có thời gian chăm chút nhan sắc nên thường không đẹp. Giàu rồi thì lại không giỏi vì hay ỷ vào tài sản có sẵn nên thường coi khinh người ta. Đã đẹp còn giàu với giỏi luôn thì có khuynh hướng tự yêu bản thân hơn yêu người khác. Đại loại là vậy. Cần phải hiểu là nhân vô thập toàn, không ai là tốt hết. Bản thân mình cũng vậy. Chỉ là chọn người để yêu là coi thử bản thân có hợp với mình ở phần suy nghĩ, tâm tư, có thể chia sẻ cùng với nhau hay không. Còn những chuyện chưa tốt, có thể về để cùng nhau làm cho nó tốt hơn. Hãy hiểu là việc ngồi chờ một người hoàn hảo để yêu cũng giống như kiểu đứng ở ga tàu điện mà chờ máy bay, kết cục đều là vô vọng. 6. Ế chọn. Thay vì những thể loại khác là ế ở thế bị động, thì loại ế này là chủ động muốn được ế, muốn được một mình tận hưởng cảm giác của sự tự do không ràng buộc. Gọi loại này là ế thì cũng không đúng, vì cơ bản đó chỉ là cách nhìn của người ngoài để đánh giá việc họ không có người yêu, chứ còn từ góc độ bản thân, họ không để ý lắm đến chuyện này đâu. Cuộc sống của nhóm này thường đa dạng nhiều màu sắc liên quan đến nghệ thuật, chủ nghĩa si dịch, những cuộc tiệc tùng thâu đêm, những chuyến đi đường dài, những tấm hình ở khắp mọi miền đất nước hay ở phương trời xa xôi nào đó. Thỉnh thoảng, họ vẫn buồn về việc cô đơn, nhưng nỗi buồn đó nhanh chóng được thẩm thấu và chuyển hóa thành một hình thức thơ ca hoặc kịch nào đó, chứ không để trong lòng quá lâu. Việc không có người yêu với nhóm này chưa bao giờ là vấn đề để bận tâm, vì vốn chỉ họ đã chọn như vậy. 7. Ế giỏi. Kiểu này cũng tương tự khi mà người ta quá đẹp ở trên. Mà thay bằng quá giỏi, giỏi ở đây không chỉ đơn thuần trong công việc đang làm hay bằng cấp, khả năng kiếm tiền, mà là giỏi về việc nhìn người. Những người đã đi nhiều, tiếp xúc nhiều đủ các thành phần từ thượng vàng hạ cám, từ cao cấp đến đê hèn, từ tiểu nhân đến quân tử, nên từ bản thân có được bộ lọc nhân khẩu học, khiến cho việc để tin vào con người của họ là vô cùng khó khăn. Thậm chí, khi có người đến với họ thật lòng thật dạ, thì người đó sẽ phải đối diện với một áp lực vô hình khi nói chuyện cùng họ, bởi lượng kiến thức họ có, sự tự tin trong cuộc sống cũng như khả năng vững chãi và tính kiểm soát của họ rất cao. Nhóm này không khao khát đi tìm người hoàn hảo để yêu như nhóm kia. Cái họ cần là tìm một người có thể tin tưởng được. Chỉ tiếc rằng người đáng tin nhất trong đời ngoài bản thân họ ra thì hình như chẳng còn ai khác. Họ còn được gọi là những người ế vì độc lập và quá tự chủ. 8. Ế tham. Kiểu này cũng thấy khá nhiều và chung quy là vì lòng tham vô đối và tính hay lăng nhăng. Cùng một lúc để đảm bảo an toàn cho bản thân, thường làm quen và hẹn hò với tầm 5-6 người một lúc. Cứ vậy, không rõ ràng với ai, ngày đi với người này, ngày đi với người kia, nhiều khi đang đi gọi lộn tên của mấy người đó là chuyện bình thường. Lý do để đưa ra là chứ yêu mà, chỉ là đang tìm hiểu thôi, nhưng chả ai mà đi tìm hiểu 6 người một lúc. Mình đâu phải là nhà thám hiểm đâu mà tài năng đến vậy. Xong kết quả, thế người này có cái này tốt, người kia có cái kia tốt, người nọ có cái ấy tốt. Thành thử không biết phải chọn ai, chọn hết thì không được, chần chừ một hồi thì mấy người đó có người mới, hay phát hiện ra là mình lăng nhăng, phức tạp quá, hoặc mấy người đó đi yêu nhau. Mình ế, đáng. 9. Ế giàu. Kiểu ế này chủ yếu ế vì sợ mất tài sản, sợ rằng với gia thế hiện tại, những người đến với mình đều vì mục đích kiếm tiền, đào mỏ, trục lợi, nên bình thường chẳng sao. Chỉ cần có một hai câu gì liên quan đến tiền bạc thì chế độ phòng thủ tự khắc được kích hoạt với hàng loạt nghi vấn trong đầu, như kiểu có cái chuông báo trộm đang réo. Cản trở lớn nhất với nhóm này là 4 chữ môn đăng hộ đối. Muốn kiếm một người yêu cũng phải có gia thế, tiền tài ngang hàng với mình để nhờ vào đó mà không còn lo lắng chuẩn bị lợi dụng. Nhưng khổ nổi, người giàu với người giàu thì nhiều khi lại có sự ganh đua, theo kiểu muốn so coi ai giàu hơn, vì vậy cũng lận đận từ đó mà ra. Nhóm này đôi khi còn nảy sinh ra trò dùng tiền bạc vật chất để thử lòng người đang yêu, đang tìm hiểu, kết cục là tổn thương mối quan hệ đến mức không thể cứu vãn. Nên nhớ, tiền quan trọng với nhiều người, nhưng với một nhóm khác, lòng tự trọng của họ quan trọng hơn. 10. Ế nghèo. Nghèo thì đừng nghĩ đến chuyện ế hay không ế. Hãy lo tập trung làm việc, chăm chỉ tạo ra giá trị cho bản thân mình đi. Rồi khi đó, tình yêu sẽ đến. Cố lên. 11. Ế lười. Quá lười để có người yêu, thậm chí là lười cả việc tìm hiểu một người mới để yêu, theo kiểu cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện bắt đầu mối quan hệ với ai đó, lại nhào vào cái vòng luẩn quẩn của việc hẹn hò tìm hiểu, sau một thời gian lại cảm thấy không hợp, rồi chia tay, đến nản. Thành ra, hình thành cái lười, lười, hẹn hò, dẫn đến lười yêu, cứ thấy tình yêu là ngán đến mức chả muốn nghĩ đến. 12. Ế bận. Bận quá nên không có thời gian để yêu, sáng đi làm đến tối mới về, về chưa được bao lâu lại phải đi làm thêm. Ngày nào không đi làm thêm thì đi học thêm, Ngày nào không đi học thêm thì ra gặp đám bạn thân, tranh thủ từng giây từng phút. Đến cuối tuần thì ngủ đến trưa trật mới dậy. Thấy cuộc đời thật có ý nghĩa, kiếm đại cái gì đó để ăn, rồi coi phim hay đọc sách chán chê. Có tiền hơn thì ra rạp phim, đi một mình, nhìn mấy đứa đi có đôi, có cặp xong thầm nghĩ, trong đầu, tốn tiền tận hai cái vé, đáng đời, rồi ung dung cầm bắp, nước vào rạp. Cảm thấy lúc này không có đủ thời gian để yêu. 13. Ế đoàn kết. Cái này không hình thành đơn lẻ mà thường thấy theo nhóm. Cả đám không có người yêu lại còn suốt ngày túm tụm chơi với nhau, ngồi nói xấu thiên hạ, nói xấu đàn ông, nói xấu đàn bà, nói xấu con chó, nói xấu con ruồi, cái gì cũng nói được nên thành ra không có thời gian để đi tìm người yêu. Chưa kể, cái mặc cảm làm tội nhân thiên cổ khi cả đám cô đơn mà mình có bồ cũng nhiều khi kéo người ta nhập nhóm này mà không thể thoát ra được. Nhiều khi có một đứa cũng ráng có người yêu, xong bị mấy đứa còn lại hợp bằng tròn đem người yêu của nó ra mổ xẻ. Nhìn dáng nhỏ con như vậy sau này cưới về có làm ăn gì được không? Sao? Nó chưa tính cưới à? Vậy là tính quen qua đường thôi sao? Sao kém trách nhiệm vậy? Cuối tuần vừa rồi có đi chơi không? Không à, nó bận à? Chắc không, hay là lén đi với đứa khác mà lấy cớ. Cái gì? Vùng da dưới cánh tay có mùi à? Người đó khó chấp nhận lắm. Thôi chia tay sớm bớt đau khổ. Giờ mình tranh thủ đá nó trước, cho mình có giá. Để lâu nó nhận ra điểm xấu của mình, rồi ra tay trước thì nhục lắm. Cứ như vậy mà thành ra ế cả đám luôn đi cùng nhau. Một đống những lý do trên thực chất chỉ để cho thấy rằng bất kỳ ai cũng có một lý do để không có người yêu. Vì giàu, vì đẹp, vì giỏi, vì bận hay trăm thứ khác. Vì vậy, việc mình chưa có bồ lúc này cũng là bình thường, không có gì phải lăn tăn lo lắng. Hãy coi như đây là khoảng thời gian chúng ta tự dành cho việc hoàn thiện, phát triển bản thân mình bằng kiến thức và kinh nghiệm sống. Hãy tập thử hết những thứ có thể làm một mình, như đi cà phê, đi coi phim, đi ăn, đi dạo, đi du lịch, để rồi khi có người yêu, lại cùng làm những thứ đó một lần nữa và cảm nhận coi sự khác biệt trong cảm xúc ở cả hai giai đoạn ra sao. Hãy coi đây là giai đoạn tận hưởng vẻ đẹp của việc đi một mình. Vì cuộc đời này chẳng biết trước thứ gì có thể xảy ra, biết đâu bất ngờ, ngay khi đóng cuốn sách này lại, có người vào nói chuyện làm quen, rồi tuần sau đám cưới, nên lúc này cứ bình thản đối diện với việc chưa có người yêu. Và bình tĩnh ế, ngoài kia còn nhiều người như mình lắm, đừng lo. Ghen tuông vớ vẩn. Muốn giữ nhau, quan trọng là hai người phải hiểu về nguyên tắc bóp chim. Hồi còn nhỏ, lúc yêu ghen rất kinh khủng, mà đến giờ suy nghĩ lại cũng phải nể phục người yêu cũ vì có thể chịu đựng một đứa có dòng máu điên tiềm ẩn trong suốt hơn một năm trời bên nhau. Người yêu lúc đó được coi như một cái gì đó vô tri vô giác, nhưng quý giá lắm. Cứ phải giữ khư khư trong người, vì chỉ cần sơ sẩy bỏ ra vài chục giây thì có đứa khác đi ngang qua cửa mất. Trên mạng thì tuyệt đối không được like hay comment gì lả lời với bất kỳ ai. Nếu có chuyện đó thì phải vào kiểm tra coi người được trả lời là ai, làm gì, ở đâu, có bao nhiêu bằng chứng, gia cảnh thế nào, thậm chí phải nhấn vào phần tin nhắn coi thử coi đã từng trò chuyện riêng với nhau lần nào chưa. Đi ngoài đường thì tuyệt đối không được ngó ngang ngó dọc người khác, cũng không được khen người khác đẹp. Chỉ cần khen người ta đẹp thì trong đầu sẽ hình thành loại tư tưởng vô thức rằng người yêu của mình không đẹp bằng. Rồi từ đó sinh ra chuyện mong muốn có thứ khác đẹp hơn, dẫn đến ngoại tình hay tan vỡ. Ngoài giờ đi làm xa thì nếu ở nhà phải có báo cáo xác thực bằng tin nhắn, hình ảnh hay video call để chắc chắn rằng đang ở nhà của mình chứ không phải ở nhà con nào khác. Nếu có thể thì để luôn cái video call đó lúc ngủ để chắc chắn là cả đêm ngủ một mình chứ không có đứa nào khác lén lút nhảy vào nằm cạnh. Đỉnh điểm là có lần nằm kế nhau, lúc đâu gần nửa đêm thì điện thoại của người kia có một số lạ nhắn tin tới, nội dung: chúc anh ngủ ngon. Trời ơi, thật không thể chấp nhận hành động phản bội kinh tởm này. Chúng ta cùng phân tích nhé. 1. Số không thèm lưu trong danh bạ có nghĩa là đã thuộc lòng số này, chỉ cần nhìn là biết người nào nhắn tin, quen biết mà nằm lòng số của nhau như vậy rõ ràng là mối quan hệ trên mức tình cảm thông thường. 2. Lịch sử tin nhắn không có gì ngoài đúng một tin đó, có nghĩa là bình thường phải nhắn chuyện gì đó bí mật dơ bẩn lắm, sợ người khác phát hiện hay đọc được nên mới xóa hết, lưu trong trí nhớ và lưu trong tim chứ không phải lưu trong máy. 3. Trong tin nhắn, chị anh được dùng có nghĩa là mối quan hệ được xác định rõ ràng thân mật. Vì nếu chưa thân thì người ta sẽ nhắn tin khách sáo hơn là chúc bạn ngủ ngon, chứ đã xác định là anh thì chắc chắn là muốn dựa dẫm nương tựa vào người này để sống tiếp phần đời còn lại. Loại ký sinh như vậy mà cũng chấp nhận để ngoại tình thật đáng khinh bỉ. Giờ tin nhắn là gần nửa đêm, có nghĩa là phải biết người này thường xuyên ngủ trễ, tức là đã có nằm ngủ bên nhau nhiều lần rồi nên mới biết được cả thói quen giờ giấc ngủ ra sao, hoặc nếu không thì cũng đã nhiều lần nói chuyện đến gần nửa đêm rồi, bên này chia tay đi ngủ mới biết canh giờ mà nhắn. Loài người mà quen biết rồi ngủ cùng nhau như vậy chắc chắn là đã có quan hệ bất chính với nhau, mà quan hệ bất chính thì thế nào người kia cũng biến nó thành danh chính ngôn thuận bằng một đứa con. Như vậy là không chừng hai người đã có con cùng nhau rồi. Thì ra mình chỉ là tấm bình phong bị lợi dụng cả về nhan sắc và tuổi trẻ, chứ hỏi trên đời có còn người nào đáng thương hơn mình. Người yêu cũ lật đật giải thích, không biết số này là ai, chắc chắn là nhầm số rồi. Ồ, nhầm gì, sao nhầm dễ vậy? Điện thoại trên đời cả triệu số, sao không nhầm với ai mà nhầm đúng số này? Trúng số, sao không thấy trúng đi mà nhắn tin cũng bị đặt trúng tin? Thì ra bây giờ không những lừa gạt tình cảm bấy lâu nay, mà bây giờ mình còn bị coi là một đứa ngu. Chỉ cần nói nhầm số là lừa gạt được, bị phản bội, còn bị coi thường, đau đớn đến tận tâm can. Nghĩ đến đây, chỉ còn biết bật khóc tức tưởi. Người yêu sợ hàng xóm báo công an, nên năn nỉ đính đi đừng khóc nữa. Muốn nín cũng được, hãy nhắn tin cho nó rằng anh đã có người yêu rồi, xin đừng làm phiền anh nữa đi. Người yêu lắc đầu, xong rồi thôi thì coi như số kiếp mình xui. Yêu nhầm con thần kinh hoang tưởng nên cũng nhắn tin cho nó hài lòng. Khoảng 3 tháng sau chuyện đó thì chia tay. Người yêu cũ cho hay, thà khỏi yêu ai chỉ yêu một đứa cai ngục kiêm cảnh sát điều tra tội phạm thì mệt mỏi vô cùng. Sau này khi đã trưởng thành hơn, đã học được cách bỏ đi bằng tính ghen tuông chó điên như vậy. Bây giờ yêu bồ có đi đâu, để cái điện thoại ở đó, biết mật khẩu luôn cũng không thèm vào. Thấy bồ có tin nhắn hay điện thoại còn đưa cho bồ nghe, ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng. Lúc đó nghiệm lại bản thân của thời gian trước, sự ghen tuông thường đến từ cảm giác sợ mất thứ mình đang có và chưa tự tin vào bản thân mình có thể giữ được người mình yêu. Còn bây giờ trưởng thành hơn, công việc ổn định, tự chăm sóc cho mình được và quan tâm người yêu đúng chừng mực, không quá gò ép, cũng không quá lơi lỏng, biết cách tạo cho nhau khoảng không gian chung và riêng để không cảm thấy mất đi sự riêng tư, luôn làm những điều tốt nhất cho mối quan hệ của hai người và có thể chia sẻ những niềm vui lẫn mọi khó khăn cùng nhau. Mình đã tận tâm như vậy, nếu người kia còn thay lòng đổi dạ để tìm kiếm niềm vui bên ngoài, vậy thì mình còn cần gì giữ họ lại? Đó là họ không biết trân trọng một người tốt như mình, chứ không phải mình đánh mất một người tốt là họ. Nếu đã không còn tin tưởng và trân trọng, thì cứ để cho người kia đi, đừng làm xấu hình ảnh của chính mình bằng những cơn ghen tuông vô lý và vớ vẩn. Muốn giữ nhau, quan trọng là hai người phải hiểu về nguyên tắc bóp chim. Đừng cười và đừng nghĩ bậy như vậy chứ. Nguyên tắc này dựa trên đạo lý dĩ nhu chế cương của Thái Cực Quyền do Trương Tam Phong trong truyền thuyết sáng tạo ra. Chuyện kể rằng có lần Trương Tam Phong bắt một con chim sẻ đặt vào lòng bàn tay mình. không vận khí, nhưng tuyệt nhiên con chim chỉ đi lòng vòng trong tay, không thể cất cánh bay đi khỏi. Khi được hỏi, Trương Tam Phong giải thích rằng mỗi lần con chim muốn bay lên đều phải đạp chân xuống mặt đất để lấy lực. Vì vậy, chỉ cần tĩnh tâm cảm nhận được khi nào con chim muốn bay mà khẽ hẳn tay xuống để nó không thể đạp chân, thành thử ra chim không bay đi được. Muốn giữ con chim trong tay không phải là bóp chặt để làm nó đau, mà là hiểu nó đủ để nó không thể bay đi mất. Tình cảm cũng vậy, càng cố giữ chặt thì lại càng khiến người ta khó chịu và tìm đường giải thoát cho bản thân. Cái sự tốt nhất là hiểu để biết khi nào cần buông lỏng và vị tha, mà không chỉ đơn thuần là hiểu về đối phương, mà còn là tự tin và hiểu về bản thân mình để biết dùng bao nhiêu lực là đủ. Vì vậy mới thấy, bắt đầu yêu nhau đã khó, đến lúc muốn giữ nhau càng khó hơn, nên tìm được người tốt với mình càng phải nên trân trọng. Yêu đúng người chưa? Như đâu đó đã nói ở trên, đàn bà hơn nhau ở tấm thân, ở tâm nhìn và chọn được người để sống cùng, để đi chung. Nhưng giữa cuộc đời mấy tỷ người, giữa đất nước gần 100 triệu dân, giữa lòng thành phố hơn 10 triệu trái tim đang đập, làm sao biết rằng mình đã chọn người đúng hay chưa? Không có thứ khoa học nào có thể kiểm nghiệm, chứng minh để đưa ra một định nghĩa rõ ràng về việc thế nào là đúng người. Nhưng sau nhiều lần thử và sai của con tim, người ta có thể ghi lại một số dấu hiệu như là chỉ dẫn sơ bộ để nhìn ra một người tốt có thể giúp chúng ta có được mối quan hệ khỏe mạnh, cung cấp cho người ta nguồn năng lượng tích cực để yêu và sống. Tôn trọng sở thích cá nhân. Nếu muốn mua quần áo đẹp, phụ nữ không nhất thiết phải kéo đàn ông đi mua cùng. Đừng dùng những loại chuẩn mực như kiểu một người đàn ông thật lòng yêu bạn sẽ biết cách chăm chút bề ngoài cho bạn. Những thứ đó chỉ đúng khi người đàn ông của bạn thích điều đó. Còn nếu bắt hắn đến ngồi chờ bạn thử quần áo hàng tiếng đồng hồ, bước ra khoe cái đầm, hỏi anh ơi em mặc thế này đẹp không? Hắn gật đầu, ừ đẹp, rồi gào thét lên rằng vì sao anh không quan tâm em, anh hờ hững như thế, tức là anh không còn yêu em rồi. Đàn ông phần lớn đều không phân biệt được thế nào là đầm và vái đâu. Với họ, quần thì có 2 ống, đầm thì có 1 ống để chui vào, và hết. Cũng tương tự như việc bạn không hiểu gì về những vi mạch điện tử, hiểu về Juventus với Real Madrid, không biết Nintendo 3DS với Nintendo Switch có gì khác nhau, không biết trong vũ trụ của Marvel có bao nhiêu siêu anh hùng và vì sao anh ta luôn chọc cờ mỗi sáng. Đó là đặc điểm giới tính và sở thích cá nhân. Nếu như người yêu bạn cùng có sở thích về thời trang, thì hãy rủ anh ta đi mua đồ cùng và tư vấn cho bạn. Nếu không, rủ không bằng thân đi mua cho sướng. Nếu lỡ đi chung với người yêu, thì cứ ấn hắn vào một quán cà phê gần đó, ngồi chơi game hay coi đá banh đi, em sẽ đi lựa đồ và ra gặp anh sau. Hay bạn muốn yêu một người đàn ông cũng thích đầm vái như mình. Dĩ nhiên cũng có những sở thích có hại đến người kia, có hại đến tình cảm của hai người, thì nên ngồi xuống nói chuyện và bàn bạc cùng nhau. Ví dụ như việc người đó thích hút thuốc, còn bạn thì lại không thể chịu được mùi khói thuốc lá. Cứ nói chuyện, tìm ra cách giải quyết khi ở bên nhau thì không hút, khi ở một mình thì cứ hút. Hay khi mình về sống chung, anh phải tập giảm thuốc lá từ từ đi. Nên nhớ, tôn trọng, tìm cách để hiểu rằng nhân sinh đa dạng và không áp đặt sở thích của mình lên người khác là nền tảng lâu bền cho tình cảm. Biết chăm lo cho sự nghiệp. Tới lúc đã bình tâm với cuộc đời, bạn sẽ hiểu ra rằng những người mình có thể tin tưởng sống cùng là những người bắt buộc phải có tư duy tốt về sự nghiệp cá nhân. Chúng ta không yêu cầu người đó phải trở thành giám đốc, doanh nhân, làm chủ của chỗ này chỗ nọ, nhưng thái độ với công việc của người đó là thứ quyết định. Nếu bạn gặp một người suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn chơi, chỉ nói đến những lời thề non hẹn biển mà không thấy dừng chân lại cho công việc của họ, nên cẩn trọng, vì rất có thể bạn cũng chỉ là một điểm trong chơi của đời họ. Họ có thể chỉ là nhân viên văn phòng, nhưng họ xác định rõ ràng trong bao nhiêu năm sẽ lên vị trí cao hơn. Họ sẽ học thêm nhiều điều gì, cần cố gắng thế nào để được nhìn nhận, thăng chức. Họ có thể là một người vừa tập tành bước ra làm ăn, nhưng say mê nói với bạn về thị trường, về cơ hội lẫn khó khăn, và đáng trân trọng biết bao khi họ nắm tay bạn và nói rằng trong những khó khăn sắp tới thì hy vọng của bạn động viên họ. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng người bạn yêu, ngoài lúc không mặc gì nằm trên giường, thì lúc họ vô cùng gợi cảm và hấp dẫn chính là lúc mặc trên người bộ đồ mang tên trách nhiệm với công việc và tận tâm cùng đam mê. Và thử nghĩ đi, nếu với công việc, thứ giúp họ duy trì cuộc sống mà họ còn không chú tâm vào, thì họ sẽ còn chú tâm vào thứ gì, kể cả tình yêu. Là một người con hiếu thảo, thường khoảng 80-90% những đứa con ngoan, những đứa con hiếu thảo đều là những người tốt để duy trì mối quan hệ. Bạn nên biết, hiếu thảo thực sự không phải loại bản năng gốc được sinh ra cùng con người. Nó không giống như hỉ nộ ái ố, tham sân si hận, những trạng thái cảm xúc tồn tại trong bản ngã chúng ta. Hiếu thảo là quá trình giáo dục của gia đình. Một đứa con hiếu thảo là nhờ vào sự dạy dỗ, làm gương của bậc sinh thành. Hiếu thảo là sự thương yêu đền đáp, kết hợp cùng thấu hiểu và rung cảm của con tim. Một đứa con hiếu thảo với cha mẹ khi nhận ra rằng cha mẹ chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho mình đến cỡ nào. Thậm chí, khi đứa trẻ sinh ra trong một gia đình ly tán, cha mẹ không sống cùng nhau, thì nếu được giáo dục về lòng yêu thương, nó vẫn nhận ra rằng người đang dưỡng dục mình đã phải cố gắng gấp đôi như một phụ huynh khác, và sự hiếu thảo vì vậy lại càng nhiều hơn. Đến khi lập gia đình, đứa trẻ đó sẽ hiểu mình phải giữ cho gia đình mình trọn vẹn, cho đứa con của mình về sau không rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của mình ngày trước. Hay nghĩ đơn giản hơn, ngay cả cha mẹ ruột của họ, người sinh thành nuôi nấng trực tiếp mà họ còn không yêu thương, thì một người chuyên như mình làm sao họ có thể đối đãi tốt. Vì vậy, hãy chú ý nghe những câu chuyện kể về gia đình, chú ý nhìn cách người đó chăm sóc những người yêu thương để hiểu hơn về họ. Nếu như họ chưa đối đãi tốt với người thân, mình vì yêu họ thật tâm nên chọn cách nói để họ hiểu hơn và cũng là tốt hơn cho mối quan hệ của hai người. Không giận hờn vì những điều vô cớ và quá lâu. Trong mối quan hệ của hai người, việc cãi nhau là điều không thể tránh khỏi, nhưng cách người ta xử lý khi cãi nhau là thứ nói lên khá nhiều điều về con người họ. Hai người có thể tranh luận nhưng không chỉ trích nhau hay lôi việc công kích cá nhân vào, không lớn tiếng quát nạt nhau, và thường thì sau đó sẽ có một người tạm im lặng, một người xin lỗi trước. Người xin lỗi trước không hẳn vì họ nghĩ mình sai, đơn giản là họ biết rằng chuyện thắng hay thua hay cái tôi của họ không quan trọng bằng mối quan hệ của hai người. Đồng thời, nhận ra rằng nhân sinh vốn đa dạng, mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau cho cùng một vấn đề. Mình không thể ép người ta nhìn nhận và suy nghĩ giống mình. Lần sau nếu có cãi nhau, sẽ nói rõ ràng từ góc độ của mình. Vì vấn đề nó như vậy. Còn từ phía bạn thì thấy ra sao? Cuộc cãi vã tự động sẽ biến thành dịp để hai người chia sẻ cùng nhau. Nên nhớ là vấn đề không quan trọng bằng thái độ của chúng ta khi nói về vấn đề đó. Cùng một chuyện mà khi ngồi trên ghế, lúc vừa mới đi làm về, người mỏi mệt, đầy khói bụi sẽ khác với chuyện đó được nói ra khi hai người nằm ôm nhau trên giường và chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Còn người im lặng, nên hiểu im lặng là cần thiết trong vài trường hợp, nhưng im lặng khi đó là tránh việc trong cơn tức giận buông ra những lời làm cho đối phương tổn thương hay ảnh hưởng đến mối quan hệ hai người. Im lặng là để bình tâm trở lại, thẩm thấu lời xin lỗi của đối phương. Khi đã cảm thấy mình không còn nóng giận, hãy nhắn tin và liên lạc trở lại. Chứ không phải im lặng là để làm cho người kia lo lắng, là hờn lẫy rồi lại thấy mừng vui khi suốt mấy ngày qua người kia lo lắng đến phát điên vì sự im lặng của mình. Yêu thương gì cái kiểu muốn người kia phải khổ đau, khó chịu vì mình. Người lớn đâu có yêu kiểu đó. Nhưng có một điều cần nhớ, dù hai người giận hờn cãi vã thế nào đi nữa, thì tuyệt đối không bao giờ được dùng vũ lực để giải quyết việc tranh cãi cùng nhau. Đừng bao giờ tin rằng một người yêu mình thật lòng lại có thể xâm phạm cơ thể mình vì lúc đó đang nóng giận, mất lý trí. Hãy biết tự bảo vệ bản thân mình trước bất cứ hành vi bạo lực, ngược đãi nào, thậm chí là từ người yêu. Không cho rằng tình yêu là tất cả. Mặc dù hơi trái ngược, nhưng điều này có thật. Nếu một người yêu mình mà suốt ngày chỉ biết nghĩ đến mình, nghĩ đến chuyện yêu thôi, chẳng cần quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, thì chưa chắc đó là một tình yêu tốt. Đừng tin vào những cuốn tiểu thuyết diễm tình, đặt tình yêu lên trên tất cả mọi thứ trên đời. Hãy thực tế nhìn nhận rằng, cuộc đời ngoài tình yêu ra còn có gia đình, công việc, bạn bè và chính bản thân mình để lo lắng. Bạn có thể yêu một người rất nhiều, cảm thấy việc yêu người đó giúp cuộc đời bạn vui vẻ hơn, làm việc tích cực hơn. Khi người đó xa rời bạn, lúc đầu thì cả thế giới như muốn sụp đổ, sẽ chán nản mệt mỏi một thời gian dài sau đó. Nhưng đến khi bạn có thể vượt qua rồi, thì sẽ thấy rằng ngoài tình yêu ra, cuộc đời này sẽ còn rất nhiều thứ khác để quan tâm. Đừng tin vào những câu nói kiểu, trong cuộc đời này, anh chỉ yêu mỗi em, hay thiếu em, anh cũng không còn muốn sống. Nghe những câu đó, nhớ đưa hai tay giữ chặt thắt lưng. Nó muốn tuột quần mình đấy. Còn nếu không tin, cứ việc bỏ đi thì coi nó lăn đùng ra chết hay không. Hay vài người sau sẽ kiếm một đứa khác để thề rằng trên đời này chỉ yêu mỗi mình em. Khi bạn cảm thấy người đang yêu là người đúng của cuộc đời, từ khắc trong đầu sẽ không chỉ nghĩ đến hiện tại mà còn là tính đến tương lai. Khi đó người ta sẽ nhận ra thực tế hai người yêu nhau thì không thể suốt ngày ngồi nhìn nhau mà no được. Không thể bỏ mặc gia đình ở ngoài hai bên được, vì vậy sẽ còn phải tách nhau ra một chút để làm việc, kiếm tiền sinh sống và duy trì tình yêu. Một người biết cách yêu thực sự sẽ mong muốn người yêu mình trưởng thành và tự lập, dĩ nhiên không cứng cáp đến nỗi không cần cả người yêu lo lắng cho mình, nhưng trong chừng mực nào đó, phải biết cách tự chăm sóc bản thân, có đam mê, lo cho người thân trong gia đình, hơn là suốt ngày cứ bám rịt tới nhau để chứng minh cho câu tình yêu thật vĩ đại. Có thể chia sẻ cùng nhau những điều mỏi mệt. 1000% tiền đề của các cuộc đổ vỡ là khi người ta không còn muốn chia sẻ với nhau bất cứ điều gì. Thứ đáng quý nhất của một mối quan hệ tốt đẹp là khi hai người có thể thoải mái chia sẻ cùng nhau từ những khó khăn phải đối mặt, mệt mỏi trải qua trong một ngày, hay chỉ đơn thuần là chuyện bình hoa mình trồng trên bàn làm việc vừa mới ra một nụ hoa mới. Đôi khi chúng ta chia sẻ không phải để tìm giải pháp, để được nghe an ủi động viên hay đồng bật cười cùng nhau, mà chỉ là nói ra để có một người chịu lắng nghe. Đôi khi người ta ngại nói cùng nhau chỉ vì thứ suy nghĩ rằng nói ra để làm chi, người kia cũng đâu có giải quyết được gì, hay tệ hơn là nói ra họ có hiểu không, hay lại làm mình muộn phiền thêm nữa. Nhưng rồi, cũng chính bản thân chúng ta lại mâu thuẫn ngay lúc sau đó, khi rơi vào vùng cô đơn cùng cực, khi tự thấy rằng vì sao mình đang có người yêu nhưng lại không có ai để chia sẻ. Đó là lúc ta cảm thấy cô đơn trong chính vòng tay người tình. Trải qua nhiều thăng trầm bi cực, rồi người ta sẽ nhận ra sự quan trọng của việc có một người chịu im lặng nghe câu chuyện của mình. Dù nhàm chán ra sao, cũng có thể kéo mình vào lòng, hôn nhẹ lên trán và nói ngủ đi, mai dậy sớm sẽ thấy tinh thần khỏe hơn. Tập nghe nhau nói là trải nghiệm rất đáng để hai người yêu nhau thử. Nếu như cảm thấy không thoải mái với chuyện mỗi ngày nhắn tin theo kiểu thông báo tình hình đã làm gì, ăn gì, ở đâu với ai lúc mấy giờ, hai người vẫn có thể dành một buổi tối đi ăn cùng nhau. đặt ra giao ước tạm ngưng công việc, để điện thoại chế độ không làm phiền, rồi ăn thật chậm, kể nhau nghe chuyện của 2-3 ngày qua, mình có gì thay đổi hay không. Việc chia sẻ không chỉ là điều nên làm của mối quan hệ yêu đương, mà còn đúng với bất kỳ mối quan hệ nào trên đời, từ gia đình, bạn bè cho đến đồng nghiệp. Chỉ có cách chia sẻ, con người mới hiểu nhau hơn và trân trọng những mối quan hệ mình đang có hơn. Chăm sóc cho cả người thân bên cạnh. Khi hai người bên nhau đã đủ, chăm sóc cho nhau đủ, dấu hiệu cho thấy mối quan hệ có thể bước thêm một bước tiến nữa là lúc cả hai bắt đầu quan tâm về gia đình và người thân của nhau. Ngoài việc thỉnh thoảng có một món quà cho bản thân, thì quà cho gia đình cũng là một ý rất hay để thể hiện tình cảm, lấy lòng phụ huynh. Phòng khi mai này lỡ có giận hơn, thì vẫn còn người thân của bên kia để năn nỉ. Việc quan tâm đó phần nào thể hiện sự chu đáo và sự danh chính ngôn thuận của mối quan hệ hai người. Nên lưu ý rằng tần suất của việc tặng quà không nên nhiều quá, vì dễ dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong quan hệ. Người kia sẽ cảm thấy có thứ áp lực vô hình, kiểu như phải tặng lại quà cho gia đình đối phương mới yên tâm. Chỉ nên tặng quà vào những ngày ý nghĩa như sinh nhật phụ huynh và sinh nhật của người yêu, để cảm ơn ba má đã sinh ra người yêu cho mình, có đứa mà yêu, chứ loại như mình bỏ ra đâu ai thèm. Tặng vừa đủ, ít nhưng chuyên, không tràn lan đại hải, kiểu ngày gì cũng tặng, ngày nhà giáo cũng tặng, ngày nhà thuốc cũng tặng, ngày phụ nữ tặng, ngày thiếu nhi tặng, thậm chí ngày thương binh liệt sĩ cũng tặng thì vô chuyên lắm. Cũng không phải đọc xong những dòng này thì nhắn tin đòi hỏi người yêu phải mua cho cả gia đình mình, rồi gửi danh sách dòng họ bên nội bên ngoại, cô, dì, chú, bác, thím, cậu, dựng hai, mười sáu, anh em cục chèo, chị em cục chống. Xong sợ người yêu quên, còn nổi khích kế bên là em gái thích điện thoại thông minh, ba thì cần máy tính để chơi game, mẹ cần đơn giản hơn, chỉ cần vàng với kim cương là mẹ vui, rồi bắt người yêu đi mua đúng như vậy, bị nó bỏ, lúc ấy đừng khóc, lúc ấy đừng than. Những dấu hiệu trên không chỉ đơn thuần là cách để kiểm tra coi mối quan hệ hiện tại của mình có sức khỏe tốt hay không, có dễ tan vỡ hay không, mà còn là cách để tự vấn bản thân coi mình đã là một người tốt hay chưa. Vì nếu muốn có một quan hệ tốt thì bản thân chúng ta trước hết phải đủ tốt đã. Cũng không thể xét nét rằng phải đầy đủ cả 7 tiêu chuẩn thì mới là một người tốt để yêu. Nếu như có phải đi tìm như vậy thì coi như vô vọng. Có thể ở xuất phát điểm của mối tình, mỗi người chỉ có 1-2 điểm tốt, nhưng khi yêu nhau, chúng ta có thể giúp nhau tốt hơn và trưởng thành hơn trong cuộc đời. Hãy nhớ rằng, yêu là một hành trình khó khăn cho cả hai người. Muốn đi đến đích thì cả hai đều phải cố gắng ngang nhau. Còn nếu một trong hai người muốn bỏ cuộc, hãy tiễn bạn lên đường và chúc bình an từ tận đáy lòng. Đi qua thức tình. Phần cuối cùng của cuốn sách này sẽ là tổng hợp những cách người ta có thể dùng để đi qua bi kịch thất tình đang bủa vây. Những cách tổng hợp chỉ đây có thể dùng một cách, có thể dùng hai cách, thậm chí dùng hết đến khi nào thấy ổn rồi thôi. Còn nếu dùng hết mà vẫn thấy không ổn thì thôi, khó quá, bỏ qua chứ biết sao giờ. Đối diện nỗi đau. Cái khó khăn lớn nhất của việc thất tình là làm sao để đối mặt với cảm giác không còn người yêu bên cạnh, sợ tất cả những cảm giác có khả năng chính liếu đến hai người. Trong giai đoạn này, người ta sợ nhớ về những kỷ niệm, sợ nhớ về những lời hứa hẹn đang dang dở và sợ luôn cả việc đi trên những con đường cứ nghĩ rằng sẽ có người đi chung. Cái sai lầm lớn nhất của giai đoạn vừa chia tay là cứ cố gắng để bản thân không nhớ, không nghĩ về người kia hay chuyện tình cảm hai người. Thực tế, cứ nhớ thoải mái, nghĩ về nó mà khóc, thì cứ việc nghĩ và khóc, khóc cho đã, rồi nhìn mặt mình trong gương để thấy mình xấu cỡ nào, rồi tự nhận ra là giờ có khóc, có xấu nữa, thì nó cũng đâu quay trở lại với mình. Chỉ có mình tự nhìn mình, rồi muốn ói và ba má hay bạn bè thì nhìn mình và xót thương. Muốn nhắn tin, cứ nhắn thoải mái. Muốn gọi điện coi nó có chặn số mình chưa, cũng cứ gọi. Muốn làm phiền, cứ làm phiền cho bằng hết. Vì càng cố kìm nén thì mình càng khó chịu, nên mình cứ làm đi. Xong rồi, cứ mỗi lần như vậy, nó không thèm trả lời, không thèm hỏi đáp. Mình lại nhận ra, ô, nó đã tàn nhẫn và đối xử tệ bạc với mình như vậy, thì mình cần chi phải đau khổ vì nó. Bạn bè hỏi thăm vì sao chia tay, cứ nói là hết yêu, hết hợp rồi chia tay, không cần thiết phải ngồi lôi ra lỗi của người nào, ai sai ai đúng các kiểu. Như vậy thực sự rất mệt, và chỉ càng tự huyễn hoặc bản thân, trở thành người yếu đuối, người bị bỏ rơi trong bi kịch chia tay. Hết yêu thì ngưng, chả có lý do nào chính đáng hơn cả, nên không cần đóng vai nạn nhân trong việc này đâu. Nhớ, nỗi đau chỉ có thể vượt qua khi người ta đủ dũng cảm để đối diện với nó. Có nên vào theo dõi người cũ trên mạng? Thời bây giờ thì 10 người yêu nhau có 9 người bưng lên mạng xã hội khoe. Mặt tích cực của việc này là khiến cho người ta chúc phúc mình, ngưỡng mộ mình và có cái để tự hào. Nhưng mặt này ít lắm, đa phần là người ta ganh tị và chờ ngày mình chia tay để cười vào mặt. Đó, giờ chia tay thiệt rồi đó, tin chưa? Như đã dặn mấy lần trước, yêu thương gì thì chụp hình đăng in ít thôi, còn không thì bỏ chung vào một hộp thư ảnh. Để lỡ chia tay thì nhấn xóa luôn một lần cho nhanh. Chứ ngồi xóa hình từng tấm mệt lắm. Có khi nhìn lại hình cũ rồi ngồi khóc như con điên thì không nên. Còn không, có đứa nào nó vô hình cũ bình luận một hai câu, người hạnh phúc quá ha, rồi điên máu hẹn nó ra phố đi bộ thanh toán nhau thì không hay. Nếu cảm thấy khó chịu thì chặn bà nó, người yêu cũ đi để khỏi thấy phiền. Thỉnh thoảng rảnh hay đã mạnh mẽ hơn để vượt qua thì mở chặn ra coi dạo này nó sống ra sao, đã có người yêu mới chưa. Tôi thấy nó sống hạnh phúc vui vẻ hơn xưa cùng người yêu mới thì mình đóng vai thánh thiện, mỉm cười và hạnh phúc của nó, nghĩ rằng loại như nó mà cũng có thể hạnh phúc thì mình dư sức có. Còn nếu thấy nó sống khổ sở cơ cực bất hạnh hơn ngày trước yêu mình thì cười thầm vào bản mặt nó. Đó, thấy chưa? Bỏ bà ra thì đời cưng chỉ còn lao xuống vực. Nhưng nhớ, muốn theo dõi nó thì phải chuẩn bị tinh thần để thấy nhiều thứ rất đáng sợ và đáng tởm. Kiểu như nó sẽ cặp kè với một đứa trước đây, nó nhận là anh nuôi hay em nuôi. Đúng với nguyên tắc, cứ hễ con gì nuôi được thì ăn được. Hoặc kê hơn nữa, nó sẽ chụp hình tình cảm, vòng mang chiêu mỏ tạo dáng các kiểu cùng một đứa. Hồi tháng trước, nó còn chỉ vào mà nói với mình, anh không ưa mấy đứa con gái kiểu vậy đâu, ghê lắm. Ừ, rất ghê. Trở nên xinh đẹp. Sao sẽ đoạn đau khổ vật vã rồi, hãy đứng dậy nhìn mình trong gương, còn nhận ra mình không? Còn là đứa xinh đẹp mà ba má đã đẻ ra và yêu thương không? Còn là đứa vui vẻ hòa đồng tươi cười với bạn bè mỗi ngày không? Không à. Vậy nó có quay lại không hay vẫn đi với đứa khác? Không quay về luôn à? Vậy đáng không? Tội tình gì vì một đứa đã không quay về với mình mà làm xấu xí đi như vậy? Tự mình đứng lên và xinh đẹp rạng ngời đi. Nữ thì đi cắt tóc, mua mỹ phẩm gội đầu, đi spa, căng da mặt, trẻ hóa làn da, làm hồng nhũ. Cái gì mà làm cho mình đẹp hơn thì cứ làm thoải mái. Đừng sa đà hay lạm dụng là được. Nam thì đi chơi thể thao, tập thể hình, tập tạ cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, rồi yêu luôn thằng cuốn liên duyên thể hình của mình. Từ đó xây dựng hạnh phúc mãi mãi về sau, coi như tìm ra chân ái. Rồi nhắn tin cho bồ cũ, cảm ơn em vì đã nhờ em mà anh đã tìm ra anh ấy. Mỗi một buổi sáng thức dậy, nam hay nữ gì cũng nên chuẩn bị tư thế đẹp nhất khi bước ra đường, vì biết đâu đó là ngày mà chúng ta gặp lại bồ cũ. Có muốn nó nhìn thấy mình xấu xí rồi cười vào mặt mình không? Nếu không thì hãy sạng ngời lên nào. Đẹp ở đây không nên nghĩ chỉ là bề ngoài mà còn là tâm tính bên trong. Lúc thức tình mình dễ cáu gắt với người xung quanh, từ bạn bè tới gia đình, nhưng khi qua chuyện rồi, lại thấy mắc mớ gì người ta phải chịu cơn thịnh nộ của mình cách vô lý như vậy. Phải chuộc lỗi thôi, nhưng giờ nói xin lỗi, người ta cũng xề xòa bỏ qua vì hiểu rằng lúc đó tâm trạng đang xấu, nên ngoài xin lỗi, mình phải nhẹ nhàng, chân thành mời mọi người đi ăn những nơi sang trọng đắt tiền để cảm ơn họ đã chịu đựng mình trong thời gian qua. Ăn xong, mình chủ động trả để vượt qua cơn đau thất tình mà đến cơn đau hết tiền. Học tập, làm việc và du lịch. Khoa học đã chứng minh là 99% con người khi yêu thì đều ngu đi khá nhiều. 1% còn lại thì ngu đến không còn gì để nói. Nên giai đoạn sau khi yêu, hãy tranh thủ đi học, đi làm trở lại để bù đắp cho khoảng thời gian ngu muội vừa trải qua. Dễ nhất và tiện nhất là kiếm ngoại ngữ nào mình yêu thích để học. Anh, Nhật, Hàn, Hoa, Pháp, Ý, Đức gì cũng được. Học ngoại ngữ là cách quên đi bồ cũ rất hiệu quả. Vì hãy nghĩ rằng học giỏi thứ tiếng nào đó sau này mình sẽ có cơ hội để yêu trai, yêu gái nước đó. Thứ động lực đó vô cùng ghê gớm và mãnh liệt. Khó hơn một chút là phải học những thứ liên quan đến nghệ thuật và đam mê như viết sách, ca hát, diễn kịch. Viết sách đi, kể lại mối tình vừa qua, cho nó vào vai nhân vật ác nhất. Câu chuyện bị chết tang thương coi như trừng phạt thích đáng. Ca hát thì sáng tác mấy bài như Trả thù tình cũ hay Bạn anh mà em cũng không tha, hoặc Đi qua thất tình đến thất nghiệp, đảm bảo nổi tiếng rất nhanh vì có rất nhiều người đồng cảnh ngộ, còn không thì đi làm diễn viên. Thời gian mà yêu nó, ngày nào không diễn, nên giờ khả năng diễn xuất phải cao lắm rồi đúng không? Tha hồ thể hiện, mấy ngôi sao nổi tiếng thành danh cũng nhờ vào thức tình kiểu như vậy. Làm việc thì không còn gì bằng cãi, cứ tin là sau khi thức tình, người ta sẽ có thể tập trung để làm việc nhiều hơn, tốt hơn và thành công hơn. Theo kiểu chuyển hóa nỗi đau thành hành động, rồi khi đã thành công rồi sẽ có tình yêu và rất nhiều thứ khác kéo theo cũng tìm đến chúng ta. Nên yên tâm, lo mà làm việc trước đã. Du lịch cũng là cách hay để quên đi tình cũ. Nhiều tiền thì đi xa, ít tiền thì đi gần. Đi để thấy thế giới thật rộng lớn ngoài kia. Đời người còn nhiều cảnh khổ. Cơn đau tình của mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Gặp nhiều người hơn, nói chuyện cùng họ để hiểu được sự muôn màu của cuộc sống. Để nhận ra trước giờ, mình chỉ như con ốc. Thu mình trong vỏ nhìn đời qua ô cửa bé tí ti. Đi rồi trở về, mang thêm nguồn năng lượng tích cực thu nhặt muôn nơi để bắt đầu một hành trình mới. Chỉ có một mình nhưng vẫn đầy hứng khởi. Gia đình và bạn bè. Trong đời người có ba mối quan hệ lớn cần quan tâm. Một là gia đình, hai là tình yêu, ba là tình bạn. Cái khó là cùng lúc chúng ta không thể cân bằng cả ba được. Đặc biệt là khi có tình yêu, người ta lại có khuynh hướng bỏ rơi bạn bè với chú ý hơn đến gia đình. Nhưng khi chúng ta bỏ rơi họ không có nghĩa là họ bỏ rơi ta. Khi tình yêu qua rồi, chúng ta nhận ra mình không chỉ được yêu bởi một người duy nhất mà được yêu thương từ rất nhiều những người bên cạnh. Có thể thứ cảm xúc mang tới không mãnh liệt, không ngọt ngào như tình yêu, nhưng nó là sự ấm áp của chia sẻ cảm thông và thấu hiểu của những người cùng một dòng máu chảy trong tim hay đã coi nhau như là tri kỷ. Nếu được, cứ đi chơi cùng đám bạn thân đến một nơi nào đó rồi quên hết buồn phiền, nằm dài trên bãi biển, nâng cao chai bia, sống những ngày tuổi trẻ đã bỏ qua. Hãy về ăn cơm cùng ba mẹ, ôm con chó mập ú vào lòng, vuốt ve nó cả buổi tối rồi đưa ba mẹ đi siêu thị, đi coi kịch, coi phim hay một chuyến đi xa cho cả nhà. Để khi đó mình nhận ra rằng thứ quý giá nhất trên đời không phải là người yêu mà là nụ cười trên môi cha mẹ. Điều cuối cùng phải nói chính là dù vì lý do gì chúng ta cũng phải giữ lại bản thân và tính mạng. Thất tình đúng là cảm giác vô cùng tồi tệ, nhưng nó không bao giờ tồi tệ bằng cảm giác hối tiếc chúng ta để lại cho những người yêu thương mình nếu quyết định làm điều gì khờ dại, quỷ quái bản thân. Thức tình khó để vượt qua, nhưng nó là thứ cảm giác chúng ta nên trân trọng vì nó cho ta biết trái tim mình còn có thể yêu thương và đau khổ vì con người. Chúng ta không vô cảm, và thức tình còn là một khoảng thanh xuân nên gìn giữ, bởi vì khi trưởng thành, có khi muốn được thức tình lần nữa trong đời cũng không thể có được. Chỉ hy vọng sau khi đóng cuốn sách này lại, bạn đứng dậy, hít một hơi dài, mở mắt ra để thấy cuộc đời thật tươi đẹp và còn biết bao điều tuyệt vời ngoài kia đang chờ ta khám phá. Hãy yêu đời hơn vì chúng ta đẹp và xứng đáng được yêu thương.